thôn vệ tinh không? Chương 77, bố trí hiện trường, gocchuyenaudio.com. La Phong nhanh chóng đi dọc theo thang lầu xuống dưới, từ lầu 6 đi một mạch xuống lầu 1 tới cửa sau tửu điếm. Hả? La Phong nhìn quanh bốn phía, chung quanh không có một bầy quái thú cỡ lớn nào cả, hơi phiền toái. La Phong nhíu mày, hắn nhìn quanh có thể thấy một vài con quái thú, nhưng mấy con quái thú này số lượng quá ít, căn bản không phù hợp với yêu cầu kế hoạch. Dù sao mình cũng muốn để 7 người còn lại trong tiểu đội Lôi Đình nhận định rằng hai người Trương Trạch Hồ và Lý Hiểu bị quái thú giết chết. Lập tức La Phong đi dọc theo con hẻm ra ngoài, chạy tới cuối con hẻm, liếc mắt đã phát hiện gần đó đang có một đoàn độc giác dã chưa, ít nhất cũng phải mấy trăm con. Nếu vũ giả bình thường gặp phải chúng chỉ lo trốn không kịp, nhưng La Phong lại khẽ mỉm cười. Chính là chúng nó, La Phong nhanh chóng đến gần, hống, không ít con độc giác dã chưa dán mắt vào vũ giả nhân loại này. Đột nhiên vang lên tiếng gầm phẫn nộ của một con độc giác dã chưa nghe rất ghê rợn. Đây là thủ lĩnh của đám độc giác dã chưa? Nhất thời cả đám độc giác dã chưa tung bốn vó, điên cuồng xông vào La Phong. Trong lúc nhất thời cả đường phố đều chấn động, ầm ầm đám dã chưa chạy điên cuồng. Mẹ nó, ta còn chuẩn bị phải trước hết giết chết một hai con quái thú, để chúng cừu hận ta. Không ngờ lại dễ dàng đuổi giết ta như vậy. La Phong quay đầu bỏ chạy, chẳng mấy chốc hắn rẽ vào con đường hẻm. Ầm ầm, đường hẻm cũng khá là rộng, hai con độc giác dã chưa cũng có thể sóng đôi chạy. La Phong chạy trước như bay, đám độc giác dã chưa phía sau điên cuồng đuổi giết. Vèo, vèo, hai quang mang đen huyền bay ra phía sau một vòng rồi lại bay trở về bên người La Phong. Nhất thời trong hai con độc giác dã chưa chạy đầu thì một con bị mất mạng tại chỗ, còn một con khác thân thể cũng có một vết thương rất lớn. Trong lúc nhất thời tiếng gầm của đám độc giác dã chưa càng thêm phẫn nộ, hiển nhiên đang vô cùng giận dữ. Càng phẫn nộ càng tốt, La Phong chạy nhanh như chớp dọc theo cửa sau tửu điếm, lao lên lầu. Ầm ầm, một con độc giác dã chưa cũng điên cuồng nhảy theo. Thang lầu bê tông thật ra cũng rất chắc, vài chục năm qua mà vẫn còn có thể chịu được cú nhảy của đám độc giác dã chưa. La Phong cố ý khống chế tốc độ, đại khái chỉ cách xa đám dã chưa khoảng 10 thước, cứ thế lên thẳng mục tiêu lầu 6. Tới lầu 6, La Phong dùng tinh thần niệm lực khống chế, khai sơn đao của Trương Trạch Hồ và súng máy của Lý Hiểu đều lơ lửng, súng máy còn kéo cả một dây đạn thật dài. Súng máy trôi nổi trước người La Phong, khai sơn đao cũng thế. Hống, đám quái thú giống như hồng thủy ầm ầm nhảy lên lầu 6. Một con lập tức chạy dọc theo hành lang, điên cuồng lao vào La Phong. Đến đây đi, La Phong nhếch mép cười, trong mắt nổi lên sắc thái hơi điên cuồng, tinh thần niệm lực bấm cò súng. Nhất thời nòng súng máy to đùng gầm lên, những viên đạn điên cuồng phun ra, bắn vào những thân thể độc giác dã chưa một cách điên cuồng. Còn lực công kích của những con độc giác dã chưa đang vọt lên cũng rất ghê gớm, lực công kích của viên đạn căn bản không thể làm chúng dừng lại được. Vèo, vèo, khai sơn đao lơ lửng lập tức điên cuồng múa lên, ít hầu những con độc giác dã chưa bị xẹt qua, thân thể độc giác dã chưa không còn được khống chế va vào các vách tường. Ầm ầm, vách tường bị va phải sụp đổ. Bằng vào những viên đạn súng máy và uy lực khai sơn đao, thật sự một hơi giết chết vài chục con. gocchuyenaudio.com, độc giác dã chưa thi thể trải đầy hành lang. Hống, một tiếng gầm phẫn nộ, một con độc giác dã chưa khổng lồ cả bộ lông ánh lên màu bạc lấm tấm màu đen chợt xuất hiện. Nhưng lúc này khai sơn đao và súng máy đã rơi xuống cạnh hai thi thể trong phòng. Còn bản thân La Phong đã sớm nhanh chóng nhảy ra từ một cửa sổ ở căn phòng phương Bắc nhảy xuống dưới. Vèo, La Phong từ lầu 6 lao xuống như một tia lửa điện. Một luồng tinh thần niệm lực tác dụng vào tấm bảo vệ tay, sinh ra lực đẩy, giúp giảm xung lượng rơi xuống. La Phong dễ dàng dừng trên nóc vuông của một căn nhà hai tầng, rồi nhanh chóng lướt đi như bay, nhảy vào một con đường hẻm, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất. Hống, đám quái thú độc giác dã chưa đã chết mất vài chục con lúc này vô cùng phẫn nộ, điên cuồng tìm kiếm vũ giả nhân loại ghê tởm bên trong tiểu điếm đổ nát. Chúng không tìm được tên vũ giả nhân loại đó, nhưng lại phát hiện ra hai thi thể vũ giả nhân loại thơm ngon. Đám độc giác dã chưa lập tức điên cuồng cắn xé thi thể huyết nhục nhân loại. Đối với độc giác dã chưa thì huyết nhục của nhân loại quả là mỹ vị. Còn phần lớn đám độc giác dã chưa đều cắn xé những thi thể của đám độc giác dã chưa đã chết. Đối với những con quái thú có hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ thì chúng rất ít khi có dịp ăn được thịt nhân loại, mà phần lớn thời gian đều ăn thi thể quái thú khác, nên dã tính thú tính của đám quái thú rất mạnh, ăn thi thể đồng tộc cũng là việc rất bình thường. Chẳng mấy chốc bất luận là thi thể nhân loại hay thi thể độc giác dã chưa, đều biến thành một đống xương vụn. O o o, La Phong lặng lẽ quay về chỗ ở của mình trước kia, lặng lẽ quan sát. Khoảng chừng 2 giờ sau, 7 người tiểu đội Lôi Đình cũng về rồi. Phạm vi tầm mắt La Phong rốt cục cũng thấy được 7 người đó. Đúng vậy, trong cả thành thị 003 tùy ý đều có thể nghe được tiếng gầm quái thú. Lúc trước khi cuộc chiến đấu phát sinh ở trong tiểu điếm, còn tiểu đội Lôi Đình thì ở xa vài dặm, nên không có gì lạ khi họ không phát hiện ra. Cửa chính tiểu điếm, tiểu đội Lôi Đình 7 người hăng hái cười đùa trở về. Một đao của thiếu gia quả là tuyệt đẹp, chính xác xẹt qua yết hầu con cấp thú tướng Tấn Lang. Đội trưởng Hổ Nha cười nịnh, nhưng nụ cười của hắn đột nhiên cứng lại. Hả, đội trưởng Hổ Nha nhìn về phía tiểu điếm, những người khác trong tiểu đội Lôi Đình cũng đều nhìn về phía tiểu điếm. Mùi máu tươi, lão giả họ Lưu đi thẳng vào trong tiểu điếm, những người khác cũng đi theo, mùi máu tươi càng lúc càng đậm, nơi này đã phát sinh trận đấu đại quy mô, một hai con quái thú không có mùi máu đậm như vậy. Đội trưởng Hổ Nha nhíu mày, trung niên chột mắt bên cạnh lập tức ấn vào đồng hồ thông tin, hô. Hồ Tử A Hiểu, Hồ Tử A Hiểu, hai người các ngươi mau mau đáp lời. Phát sinh chuyện gì rồi? Bốn người tiểu đội Hổ Nha đều biến sắc, đội trưởng, họ không đáp lời. Trung niên chột mắt nhìn về phía đội trưởng, không biết chừng họ không chú ý tới chấn động của đồng hồ. Tráng hán đầu chọc không kìm được nói, vũ giả có cảm giác linh mẫn như thế, sao lại không cảm giác được? Đội trưởng Hổ Nha trầm thấp tới, chúng ta lên xem, đi, lên đó xem. Lão giả họ Lưu cũng lên tiếng nói, nhất thời 7 người tới chạy lên thang lầu. Nhưng nhìn những dấu vết trên thang lầu trước mắt 7 người đều hơi biến sắc. Rất hiền, gocchuyenaudio.com. Nhìn thang lầu vừa trải qua những cú đạp rất mạnh, không ít những nơi xi măng đã bị đạp cho vỡ ra. Mọi người cẩn thận một chút, vô cùng cẩn thận, 7 người từ từ di chuyển, cho dù chậm hơn nữa thì chẳng bao lâu họ cũng đã tới lầu 6. Vù, 7 người tiểu đội Lôi Đình đều hít mạnh một hơi, từ tầng trệt tiểu điếm tới đây, rõ ràng lầu 6 là nơi hỗn loạn nhất. Một khoảng hoang tàn, đến cả một vài vách tường của những căn phòng tiểu điếm cũng bị va chạm sụp đổ. Mặt đất đầy vết máu, còn có vô số thi thể xương gãy, phần lớn đều là hài cốt của quái thú. 7 người tiểu đội Lôi Đình lòng đều trầm xuống. Họ biết Trương Trạch Hồ và Lý Hiểu giữ nhiều lành ít. Xem kìa, trên tường có một lỗ, nơi này có không ít vỏ đạn, hẳn là A Hiểu bắn súng ở đây, cố ngăn cản 7 quái thú. Đáng tiếc quái thú quá nhiều, mọi người chẳng mấy chốc phát hiện ra rất nhiều dấu vết. Một lát sau, tất cả mọi người đều đã thấy dưới đất bầy đầy những mảnh rách của quân phục tác chiến, thanh khai sơn đao bị đạp tới mức biến dạng, cả cây súng máy cũng hoàn toàn biến dạng, cùng với chút ít hài cốt nhân loại. Khai sơn đao của Hồ Tử còn có súng của A Hiểu. Hai bộ quân phục tác chiến này, quân phục tác chiến chắc vô cùng, mặc dù bị đám độc giác dã chưa cắn xé, đã trở nên rách nát nhưng có thể phân tích rất rõ dấu vết. Chính là quân phục tác chiến của Trương Trạch Hồ và Lý Hiểu. Sao lại thế? Tráng hán đầu chọc không kìm được nghiến răng nói. A Hiểu ở trong phòng sao lại xui xẻo như vậy, gặp phải 7 quái thú đi kiếm thức ăn. Đi, chúng ta xuống lầu. Lão giả họ Lưu đột nhiên hạ lệnh. Xuống lầu, trung niên chột mắt tráng hán đầu chọc A Đông đều cả kinh, nét mặt pha chút giận dữ. Đội trưởng Hổ Nha nhíu mày quát. Được rồi, sửa sang di vật của Hồ Tử và A Hiểu một chút, chúng ta cùng xuống lầu. Đội trưởng lên tiếng, họ đương nhiên không dám phản đối. Một lát sau, tại đại sảnh lầu một tiểu điếm, 7 người tiểu đội Lôi Đình đều tập trung lại. Mọi người hẳn đều biết cả. Đội trưởng Hồ Nha Phan Á nói trầm trầm, với tính cảnh giác cao của Hồ Tử và A Hiểu, cho dù có 7 quái thú xông vào tiểu điếm, hai người họ cũng có phần lớn cơ hội trốn thoát. Cho dù không thể chạy trốn, theo lý thuyết cũng có thể khi vừa phát hiện nguy cơ thông qua qua đồng hồ cho chúng ta biết. Những đội viên hơi biến sắc không khỏi đều gật đầu. Đúng, lão giả họ Lưu gật đầu nói. Đáng nghi nhất là hai người đó trước khi chết không hề liên lạc với chúng ta. Do đó ta lo là có người cố ý bày đặt, hơn nữa lưu lại hiện trường lừa đảo. Do đó ta mới bảo mọi người xuống lầu thương nghị. Các đội viên Hổ Nha không khỏi nhìn lão giả họ Lưu vẻ xem trọng. Có thể trong nháy mắt phán đoán, rồi đưa ra quyết định, đúng là gừng càng già càng cay. Đây là một khả năng, còn có một khả năng khác, đó là trong 7 quái thú có quái thú cấp thú tướng. Phát hiện ra dấu vết của hai người họ, rồi âm thầm tập kích. Sau đó vô số quái thú xông lên dưới tình huống khẩn cấp hỗn chiến, hai người họ không có cơ hội liên lạc với chúng ta. Lão giả họ Lưu nói thêm, bốn người tiểu đội Hổ Nha nhìn nhau, trên mặt thanh niên lai lộ ra chút lo lắng. Lão giả họ Lưu nhỏ giọng cười nói, yên tâm, thiếu gia, cho dù có người bày đặt cục diện này cũng sẽ không nhằm vào ngươi. Vũ giả cấp chiến thần khinh thường, gocchuyenaudio.com. Việc dùng thủ đoạn như vậy, còn vũ giả cấp chiến tướng thì căn bản không dám đến trêu vào thiếu gia. Lưu tiền bối, tính tới việc an toàn của thiếu gia, hay là chúng ta về căn cứ thị đi? Đội trưởng Hồ Nha Phan Á mở lời. O o o, cách chương.